Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Đặc biệt xin mừng lễ tất cả các bà mẹ trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 5, Chủ nhật. Quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết là Giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua với Hoàng Mai.
Kính thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đôi lần đề cập đến trong các chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua trước đây, vấn đề mục vụ di dân đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Giáo hội tại Việt Nam, trong đó phải kể đến những nỗ lực lớn lao của Tổng giáo phận Sài Gòn, nơi đón tiếp đông đảo anh chị em di dân từ các giáo phận khác. Chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay mở đầu bằng tin tức về Ngày hội di dân phát diệm Thanh Hóa, thể hiện sự quan tâm chăm sóc từ chính giáo phận gốc của anh chị em di dân. Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 năm 2008 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Phát Diệm, Phú Nhuận thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, đã diễn ra ngày hội của anh chị em di dân thứ hai giáo phận Phát Diệm và Thanh Hóa. Trong đà phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay, hiện tượng dân chúng từ các miền quê đổ dồn về thành phố và những khu công nghiệp để tìm kiếm công ăn việc làm đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc. Với thao thức của vị chủ chăn Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, ngay sau khi đảm nhiệm giám mục Thanh Hóa, đã tổ chức ngày hội di dân vào ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 hàng năm. Mục đích của ngày họp mặt là quy tụ tất cả con dân của giáo phận đang làm ăn sinh sống tại miền Nam, để họ có dịp gặp gỡ, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi, và nhất là để được nghe sứ điệp lời Chúa và những lời nhắn nhủ của các vị chủ chăn, đồng thời được trang bị thêm những kiến thức cần thiết cho cuộc sống tha hương. Đặc biệt năm nay, trong cương vị giám quản giáo phận Phát Diệm, Đức cha Giuse muốn mở rộng mối quan tâm đến các con cái thuộc giáo phận. Cuộc họp mặt ngày 1 tháng 5 trở thành ngày họp mặt anh chị em di dân của cả hai giáo phận Phát Diệm và Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn theo dõi tường thuật của Hương Đăng như sau. Từ 6 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5 năm 2008, trên dưới 4.000 người, gồm các công nhân, sinh viên, học sinh, có những người già và cả những em bé còn bồng ẵm trên tay, nhưng phần lớn là giới trẻ, kể cả một số người không cùng tôn giáo, đã đổ về nhà thờ Phát Diệm. Ban lễ tân có mặt từ rất sớm để chuẩn bị, ân cần đón tiếp và hướng dẫn. Đúng 7 giờ, nhóm linh hoạt viên đã làm bầu khí sôi động lên bằng những điệu múa của bài hát Cảm Tạ Ngài. Cảm tạ Ngài cho chúng con họp mặt, cảm tạ Ngài cho chúng con niềm vui. Tâm tình này đã trở nên hiện thực qua từng phút giây của ngày đại hội, qua những lời gửi gắm đầy yêu thương của Đức cha Giuse và các vị chủ chăn đã vượt gần 2.000 cây số để gặp gỡ đoàn chiên thân yêu của mình. Cha Giuse Phạm Ngọc Khuê, tổng đại diện giáo phận Phát Diệm đã nói như sau: chúng ta xa mặt nhưng không cách lòng, bởi hàng ngàn trái tim đang cùng chung nhịp đập, bởi chúng ta đến đây không chỉ vì tình người, nhưng còn vì niềm tin chung, vì một sự nghiệp lớn hơn, hiệp nhất trong Chúa Kitô. Chúng ta gặp gỡ Đức Kitô để được biến đổi, từ đó có thể gặp gỡ nhau. Ngọn lửa Chúa Thánh Thần thắp lên hôm nay sẽ cháy mãi, để dù bất cứ trạng huống nào, chúng ta vẫn mãi là chứng nhân trao ban niềm tin, niềm vui và sức mạnh trong Chúa Kitô. Cha hạt trưởng Giuse Phạm Bá Lãm, đặc trách các linh mục Phát Diệm tại miền Nam, kiêm trưởng ban tổ chức đại hội, đã cho biết, tính từ năm 1954 đến nay, đây là lần đầu tiên di dân thuộc giáo phận Phát Diệm có được buổi họp mặt đồng hương như thế này, những giây phút chan hòa niềm vui. Cha Giuse Nguyễn Quang Huy, giám đốc trụ sở Thanh Hóa tại Sài Gòn, cũng cho rằng đây là một biến cố vô tiền khoáng hậu. Không còn là hai giáo phận mà đã trở nên một. Mong sao lời của Đức Kitô và cũng là khẩu hiệu của Đức cha Giuse, Uxin Unum, xin cho họ nên một, được thể hiện nơi chúng ta hôm nay và mãi mãi. Trong phần khai mạc đại hội, vị cha chung của hai giáo phận đã cho biết, chủ đề của lần gặp mặt năm nay, dựa theo thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tập trung vào vấn đề giáo dục đức tin. Điều đó càng cần thiết biết bao cho những bạn trẻ xa quê đang phải đối đầu với khuynh hướng hưởng thụ, với những cảm bẫy của tệ nạn xã hội, của dịch bệnh AIDS. Đức cha Giuse rất quan tâm đến vấn đề này. Ngài đã mời bác sĩ Bùi Huy Luận trình bày cho các bạn trẻ hiểu biết cặn kẽ về căn bệnh ấy, như số người lây nhiễm, triệu chứng, cách xử trí, môi trường siêu virus HIV sinh sản và tồn tại hoặc không thể tồn tại, cách phòng tránh, vân vân. Bác sĩ đã kết luận, để hiểu biết sâu xa hơn và có được cái nhìn bằng trái tim đối với các bệnh nhân AIDS, chúng ta phải nhìn lên Chúa Kitô, vị siêu bác sĩ tài ba và nhân hậu. Được biết, cô Mai Phương Thúy, đương kim Hoa hậu Việt Nam, vốn có thiện cảm với đạo Công giáo, cũng đến tham dự ngày hội di dân để được giao lưu, chung chia nỗi niềm cùng những người xa quê. Hiện cô đang được mời tham gia đóng vai chính trong bộ phim Âm Tính, trình bày cuộc đời thật của một hoa hậu bị lây nhiễm HIV. Cô cho biết, sở dĩ cô nhận lời đóng vai trong phim này là vì muốn gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh mọi người biết giữ gìn và phòng tránh, và đồng thời cũng biết yêu thương chăm sóc những người đã không may trở thành nạn nhân của căn bệnh quái ác đó. Trong thánh lễ do Đức cha chủ tế cùng với trên 50 linh mục đồng tế, Đức cha đã chia sẻ những tâm tình đầy cảm động. Không ai muốn rời bỏ nơi đầy ắp những kỷ niệm tuổi ấu thơ, ngày đầu tiên đi học, nắm chặt vạt áo của mẹ, của chị, từng bụi tre, bờ rậu, nơi đâu cũng đầy dấu ấn yêu thương. Mỗi khi nghĩ đến chúng con, lòng cha cảm thấy buồn và lo lắng cho cuộc sống tha hương của chúng con. Nhưng hôm nay, với thánh lễ mừng Chúa lên trời, cha rất an tâm và hy vọng Chúa phục sinh sẽ ban cho chúng con sức mạnh, để chúng con vượt thắng những cạm bẫy và vững bước trên đường đời với sứ mệnh lớn lao, đem Chúa đến trong môi trường chúng con hiện diện. Hãy sống xứng đáng với sự tín nhiệm của Đức Giêsu và của mọi người dành cho chúng con. Sau bữa tiệc thánh thể là bữa ăn trưa Agape, mọi người có dịp giao lưu và gặp gỡ nhau. Tiếng nói, tiếng cười, huyên náo. Giữa những âm thanh nhộn nhịp ấy, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng các nữ tu âm thầm phục vụ bữa ăn cho quý khách. Các nhân viên giữ xe và những người làm công tác vệ sinh. Vào lúc 14:30, trong lời bế mạc đại hội, Đức cha đã ân cần nói với các bạn trẻ. Tâm tình đầu tiên, cũng như cuối cùng của cha và của mọi người dành cho chúng con là tình thương. Các con hãy yên tâm bước trên đường đời. Ở quê nhà, cha và mọi người luôn hướng lòng về chúng con. Bằng chứng là tất cả đều đã rất nỗ lực để tổ chức cho chúng con có ngày vui hôm nay. Những khi nào gặp khó khăn và khổ đau trong cuộc sống, chúng con hãy luôn nhớ rằng Chúa và tất cả mọi người luôn yêu thương và nâng đỡ chúng con. Đức cha còn hứa sẽ tổ chức ngày họp mặt cho các bạn trong mỗi dịp Tết về thăm quê hương. Trong cùng ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 này, tại nhà nguyện thuộc giáo xứ Bến Cát, cũng có một cuộc họp mặt của anh chị em giáo phận Vinh đang làm việc và sinh sống tại khu công nghiệp Mỹ Phước, Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Từ 7:30, khoảng 500 anh chị em công nhân, phần lớn cũng là giới trẻ, đã tụ tập về ngôi nhà nguyện làm bằng khung sắt lập tôn, không có tường vách, để sinh hoạt. Có những cặp vợ chồng trẻ, bồng cả con cái đi theo. Một số anh chị em trong ban điều hành giới trẻ giáo phận Vinh tại miền Nam, từ xa cũng về đây để tổ chức sinh hoạt cho anh chị em. Dù chỉ là ngồi trên những chiếc ghế đậu bằng nhựa, anh chị em vẫn rất chăm chú lắng nghe cha Giuse Phan Đức Phương chia sẻ về những vấn đề thiết yếu liên quan đến đời sống của anh chị em công nhân di dân. Sau buổi sinh hoạt, anh chị em cùng dâng lễ cầu nguyện cho quê hương, cho bản thân, và nhất là cho công ăn việc làm. Trong bài giảng thánh lễ, cha chủ tế đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc lao động. Sau thánh lễ, anh chị em chia tay nhau ra về trong niềm vui tràn đầy. Những buổi họp mặt như thế này, dù đơn sơ đi chăng nữa, cũng làm ấm lòng những anh chị em di dân đang vất vả vật lộn với cuộc sống. Mặc dù các vị chủ chân với chương trình mục vụ di dân đã rất quan tâm, nhưng những nỗ lực đó vẫn còn như muối bỏ bể trước những nhu cầu hết sức cấp thiết của anh chị em. Anh chị em di dân còn cần biết bao tình liên đới chia sẻ của toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo đây, chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua giới thiệu một sáng kiến mục vụ rất hợp thời và cần thiết hiện nay. Đó là sự ra đời của Hội Thầy Thuốc Samaritano tại Giáo phận Thanh Hóa. Nhằm giúp các tín hữu là y sĩ, bác sĩ, sống chứng nhân tin mừng trong nghề nghiệp chuyên môn của mình, ngày 7 tháng 5 năm 2008 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã chính thức thành lập Hội Thầy Thuốc Samaritano. Chính tên gọi đó nói lên đường hướng của hội, được gợi hứng từ dụ ngôn người Samaritano nhân hậu trong tin mừng theo thánh Luca đoạn 10 câu 19 đến câu 27, để sống tinh thần bác ái Kitô giáo trong sứ mệnh phục vụ các bệnh nhân và người đau khổ. Một trong những hoạt động cụ thể của hội sẽ là khám chữa bệnh cho người nghèo trong những điều kiện có được. Phương thức hoạt động của hội là hoàn toàn từ thiện và miễn phí. Đối tượng phục vụ đó là tất cả mọi người, không phân biệt lương giáo. Ưu tiên cho người nghèo, tàn tật và nạn nhân của các thảm họa. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật của Nhật Vi như sau. Từ 9 giờ sáng, hơn 30 hội viên, gồm các thạc sĩ, bác sĩ, y tá, đã tề tựu về tòa giám mục để tham dự lễ ra mắt của hội. Thành phần chủ lực là giáo dân. Ngoài ra còn có cả các y bác sĩ là nữ tu, ứng sinh và có cả lương dân. Anh Lê Xuân Khôi, một y sĩ đa khoa không cùng tôn giáo, đã cho biết, tôi muốn đem chút thiện ý của mình để đóng góp với hội, để có điều kiện đi đến và giúp đỡ những người nghèo. Ngoài ra, tôi còn muốn giao lưu với các thành viên để học hỏi thêm kinh nghiệm cho sự nghiệp và y đức của mình. Chị y tá Vũ Thị Sinh, giáo sứ Bạch Câu, ao ước hội sẽ phát triển đến cấp giáo hạt, cũng như thành lập được những tủ thuốc từ thiện tại các giáo sứ. Chị tâm sự, dù thấy khả năng mình chưa phù hợp với các công tác của hội, nhưng em rất muốn tham gia để làm một chút gì đó cho các bệnh nhân nghèo. Em muốn bắt chước gương của Chúa Giêsu trong đời phục vụ. Đức cha Giuse cũng đã ân cần giải thích việc dấn thân của hội. Đạo Chúa Giêsu là đạo nhập thể. Đức Giêsu đã xuống thế đi vào lòng đời, đi vào lòng người để phục vụ. Chúng ta theo Ngài vào đời với hành trang có sẵn trên tay, sẵn sàng phục vụ với nén bạc Chúa treo, không so đo tính toán, để thánh hóa cuộc đời mọi người và của chính chúng ta, với tôn chỉ chính yếu là sống đức tin bằng nghề nghiệp, để giúp đỡ các đối tượng ưu tiên của tin mừng là người nghèo và khuyết tật. Hội Thầy Thuốc ra đời, vườn hoa giáo phận điểm thêm một sắc mới. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho hội được luôn bền vững và phát triển trong tinh thần phúc âm. Làm thế nào để như lời Đức cha Giuse, chúng ta có một đội quân áo trắng với cây thập giá đỏ, luôn hiện diện trên mọi nẻo đường của xứ Thanh, làm cho bộ mặt của Thanh Hóa ngày càng nhân ái hơn, dạt dào tình người hơn. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc mục Giáo hội Việt Nam tuần qua, kính mời quý vị và các bạn theo dõi hoạt động của Ủy ban Giáo sĩ và Chúng sinh trong việc soạn thảo bản những chỉ dẫn về đào tạo linh mục cho các đại chủng viện trong cả nước. Hướng đến một chương trình thống nhất trong việc đào tạo linh mục, Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã có kỳ họp đặc biệt từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 2008 tại Trung tâm Công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự kỳ họp có Đức cha Anton Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban, Linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng thư ký và các linh mục trong ban soạn thảo bản những chỉ dẫn về đào tạo linh mục. Nội dung chủ yếu xoay quanh việc điều chỉnh bản dự thảo những chỉ dẫn về đào tạo linh mục để đúc kết thành bản chính thức cho việc thống nhất chương trình đào tạo linh mục tại các đại chủng viện ở Việt Nam. Xuất phát từ nhu cầu cần có một bản chỉ dẫn về vấn đề đào tạo linh mục, Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh đã thành lập ban soạn thảo tập tài liệu này. Theo cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, bản phát thảo những chỉ dẫn về đào tạo linh mục đã được trình bày lần đầu tiên tại Đại hội Thường niên của các đại chủng viện tại Đại chủng viện Vinh Thanh vào tháng 8 năm 2005. Năm 2006, với sự hỗ trợ của Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế, gọi tắt là CIAM, Đức cha Anton Vũ Huy Chương đã tổ chức khóa bồi dưỡng về đào tạo linh mục tại trung tâm CIAM ở Roma từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7 năm 2007. Tham dự khóa bồi dưỡng này có một số linh mục giám đốc, linh hướng và giảng viên của các đại chủng viện tại Việt Nam. Trong khóa bồi dưỡng này, bản dự thảo đã được đưa ra thảo luận. Nhờ đó, cùng với những đào sâu từ các bài thuyết trình của các giáo sư chuyên môn tại Roma, việc soạn thảo đã có những bước tiến khả quan. Đến năm 2007, bản dự thảo này tiếp tục được trình bày trong Đại hội Thường niên của các đại chủng viện tại Nha Trang, và đã đi đến thống nhất ý kiến. Ủy ban đã trình bày bản dự thảo này cho Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Đại hội 10, diễn ra vào tháng 10 năm 2007 tại Hà Nội. Hội đồng Giám mục đã chấp nhận bản dự thảo kèm theo những góp ý. Đồng thời ban soạn thảo cũng tham khảo thêm ý kiến của một số nhà chuyên môn. Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng cho biết, Ủy ban đang cố gắng để hoàn thành bản chính thức những chỉ dẫn về đào tạo linh mục để gửi qua Tòa Thánh xin phê chuẩn và sẽ công bố ban hành vào dịp năm Thánh 2010. Ủy ban còn tổ chức những khóa bồi dưỡng cho các giáo sư của các đại chủng viện, cụ thể vào tháng 7 năm 2008 sắp tới. Ủy ban sẽ tham gia khóa bồi dưỡng dành riêng cho các giáo sư của các đại chủng viện tại Việt Nam, do Học viện Công giáo Paris và Hội Thừa Sai Paris tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 năm 2008. Tham dự khóa bồi dưỡng này có 30 người, gồm Đức cha Chủ tịch Ủy ban, cha Tổng thư ký và 28 giáo sư đại chủng viện trong cả nước. Chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào Chủ nhật tới.
Tiếp sau đây là Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bước vào tháng 5, tháng quen gọi là tháng Đức Mẹ. Và Chủ nhật vừa qua, ngày 4 tháng 5, là Chủ nhật đầu tháng 5. Tuy nhiên, bài huấn đức trước khi đọc kinh kính Đức Mẹ tại quảng trường Thánh Phêrô được dành cho đề tài của lễ phụng dụ, đó là lễ Chúa lên trời. Thật ra, vào chiều thứ Bảy, mùng 3 tháng 5, tức thứ Bảy đầu tháng 5, Đức Thánh Cha đã ra đền thờ Đức Bà Cả để chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi, và sau đó Ngài đã đọc một bài huấn từ ngắn. Trong đó Ngài giải thích ý nghĩa của kinh nguyện này, một kinh nguyện đặt Chúa Giêsu làm trung tâm của việc suy gẫm. Cùng với mẹ Maria, người tín hữu ôn lại những giai đoạn quan trọng nhất của lịch sử cứu độ. khi suy gẫm những mầu nhiệm vui, sáng, thương, mừng cùng Chúa. Chúng ta đặt Chúa làm trung tâm của cuộc sống, của thời gian, của gia đình làng mạc chúng ta. Chúng ta muốn đón tiếp Chúa Giêsu để mang một luồng gió mát cho những mối tương quan của chúng ta với tha nhân, thường bị ô nhiễm vì những luồng khí tiêu cực. Và nhất là khi tụ họp nhau để cầu nguyện, chúng ta muốn hòa lại quang cảnh các tín hữu tiên khởi tại Jerusalem, hợp với Đức Thánh Mẫu để khẩn nài Chúa Thánh Thần đến. Hình ảnh của nhà tiệc ly được gợi lên một lần nữa trong bài huấn dụ vào trưa Chủ nhật vừa qua, với khoảng hơn 100.000 tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự thánh lễ nhân dịp kỷ niệm 140 năm ngày thành lập phong trào Công giáo tiến hành Italia. Vì thế, vào trưa Chủ nhật vừa qua, chúng ta có thể nói Đức Thánh Cha đã đọc hai bài huấn từ. Một, trước khi đọc kinh kính Đức Mẹ trình bày ý nghĩa lễ Chúa lên trời, và một, sau khi đã đọc kinh kính Đức Mẹ và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói cho các thành viên của Công giáo tiến hành Italia. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh lại nữ vương thiên đàng. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra in vari paesi, tra cui l'Italia, la solennità dell'ascensione di Cristo al cielo.
Anh chị em thân mến, hôm nay tại nhiều quốc gia, trong đó có nước Italia, là lễ trọng Chúa Giêsu lên trời, một mầu nhiệm đức tin mà sách Tông đồ Công vụ đặt vào 40 ngày sau phục sinh. Trong khi mà tại Vatican và một số quốc gia khác, lễ này đã được mừng vào thứ năm. Sau khi Chúa lên trời, các môn đệ tiên khởi đã tụ họp trong nhà tiệc ly chung quanh mẹ Maria, trong niềm trông đợi hồng ân Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã hứa. Vào Chủ nhật đầu tháng năm, tháng kính Đức Mẹ, chúng ta sống lại cảm nghiệm ấy về sự hiện diện tinh thần của mẹ. Quảng trường Thánh Phêrô hôm nay xuất hiện như một nhà tiệc ly lộ thiên, đông nghẹt các tín hữu, đa số là các hội viên của phong trào Công giáo tiến hành Italia. Tôi sẽ nói vài lời với các hội viên này sau khi đọc kinh tại Nữ Vương Thiên Đàng. Trong những lời từ giã các môn đệ, Chúa Giêsu đã nhiều lần nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc người trở về với Chúa Cha, như là của hoàn tất sứ mạng của mình. Thực vậy, người đã đến thế gian để đưa con người về với Thiên Chúa, không phải bằng lý thuyết theo kiểu như một triết nhân hay một thầy đời, nhưng một cách hiện thực giống như mục tử đưa đoàn chiên về chuồng. Chúa Giêsu ra đi, trở về quê hương trên trời sau khi đã sống trọn vẹn cuộc ra đi vì chúng ta. Vì chúng ta mà người đã từ trời xuống thế, vì chúng ta mà người trở về trời sau khi đã sống trọn kiếp người như chúng ta, đã chịu khổ nhục cho đến nỗi chết trên thập giá, và đã nếm cảnh vực thẳm của sự xa cách Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Chúa Cha đã hài lòng với người và đã siêu tôn người, đã trao lại cho người vinh quang sung mãn, nhưng lần này cùng với nhân tính nữa. Thiên Chúa ở trong con người ở trong Thiên Chúa. Đây là một chân lý không phải là trừu tượng xa vời nhưng rất thực tiễn. Vì thế, niềm hy vọng Kitô giáo dựa trên Chúa Kitô không phải là điều hão huyền, nhưng theo như tác giả thư Do Thái, trong đó chúng ta như tìm ra được cái neo cho cuộc sống. Thư Do Thái chương 6 câu 19. Thử hỏi, con người thuộc mọi thời đại cần tới cái gì nếu không phải là điểm tựa vững bền cho cuộc sống? Đến đây, ta thấy ý nghĩa sâu đậm của việc Đức Maria hiện diện ở giữa chúng ta, cũng tựa như các môn đệ tiên khởi khi nhìn lên mẹ. Chúng ta được mời hãy hướng về Chúa Giêsu đứng tuy không có mặt giữa chúng ta về thể lý, nhưng đang chờ chúng ta trên nhà của Cha. Chúa Giêsu mời chúng ta đừng đứng mà nhìn lên trời cao, nhưng hãy họp nhau cầu nguyện xin hồng ân Thánh Thần. Cửa nước trời chỉ mở ra cho kẻ nào được tái sinh từ trên cao, nghĩa là từ Thánh Thần của Thiên Chúa. Và người đầu tiên được tái sinh từ trên cao chính là Đức Maria. Chúng ta hãy hướng về mẹ trong niềm hân hoan phục sinh với lời cầu nguyện lại nữ vương thiên đàng.
Regina Celi Letare, Alleluia! Resurrexit Sicotixit, Alleluia! Caudet Letare Virgo Maria, Alleluia! Oremus, Deus per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri Iesu Christi, bondum letificare dignatus es, presta quesmus ut peus genitricem Virgine Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae per iundem Christum Dominum Nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau khi ban phép lành tòa thánh và ngỏ lời chào thăm các phái đoàn hành hương bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đọc một bài huấn đức khác dành cho phong trào Công giáo tiến hành Italia. Công giáo tiến hành là một phong trào giáo dân được thành lập cách đây 140 năm. Nhân dịp kỷ niệm đặc biệt này, một hội nghị toàn quốc đã được tổ chức tại Roma từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 5, với sự tham dự của các giám mục, linh mục, đại diện các phân ngành và các chi bộ giáo phận. Chủ nhật vừa qua, từ khắp nước, 150.000 người đã về tham dự thánh lễ cử hành vào lúc 10 giờ rưỡi tại quảng trường Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Sau thánh lễ là buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Bài huấn đức nhấn mạnh đến khẩu hiệu được chọn cho Đại hội Toàn quốc lần này, đó là người Kitô hữu là những công dân xứng đáng của tin mừng. Đức tin thúc đẩy chúng ta phục vụ quốc gia cách nhiệt thành hơn, tìm cách mang các giá trị nhân bản vào đời sống xã hội. Trong một thời đại mà con người có xu hướng đi tìm hưởng thụ, tư ích, thì người Kitô làm chứng cho những giá trị tuyệt đối, thúc giục mọi người hãy đi tìm công ích. Các thành viên phong trào Công giáo tiến hành Italia được mời gọi cách riêng hãy nhìn lên tấm gương của nhiều vị thánh xuất thân từ hàng ngũ của mình để can đảm bước vào con đường nên thánh. Nhắc lại tư tưởng của một tác giả vô danh vào thế kỷ thứ hai trong bức thư gửi ông Dioneto, theo đó các tín hữu sống giữa đời không có gì khác biệt về y phục, nhà cửa, lương thực, nhưng họ đã mang lại một sức sống mới cho xã hội, bởi vì họ có một niềm tin, một niềm hy vọng, một tình thương khác biệt. Bên cạnh những lời chào mừng và ghi ân, để ghi dấu kỷ niệm 140 năm thành lập, phong trào Công giáo tiến hành Italia đã quyết định dâng tặng một món quà cụ thể. Đó là cách hai trường học tại Sierra Leone bên Phi Châu. Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. và trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 11 tháng 5, Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 24, năm sự sáng. Khi đi từ thời thơ ấu và ẩn dật tại Nazareth đến cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, chúng ta được dẫn đến chiêm ngắm những mầu nhiệm có thể được gọi cách đặc biệt là năm sự sáng. Trong thực tế, toàn thể mầu nhiệm Chúa Kitô là ánh sáng, bởi vì Người là ánh sáng thế gian. Tuy nhiên, chiêu kích này rõ nét trong những năm tháng cuộc đời công khai khi Người công bố tin mừng nước trời. Nếu cần phải chỉ cho cộng đoàn Kitô hữu năm thời điểm quan trọng, năm sự sáng trong giai đoạn này của cuộc đời của Chúa Kitô, tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, nghĩ nên chọn ra các mầu nhiệm sau đây. Thứ nhất, Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Thứ hai, Chúa Giêsu tỏ mình ra tại tiệc cưới Cana. Thứ ba, Chúa Giêsu công bố nước trời và kêu mời sám hối. Thứ tư, Chúa Giêsu hiện dung. Và thứ năm, Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, cách diễn tả của mầu nhiệm vượt qua. Mỗi mầu nhiệm trên là một mặc khải về nước trời từ nay về sau hiện diện trong chính bản thân Chúa Giêsu. Mầu nhiệm ánh sáng cuối cùng là việc thiết lập bí tích thánh thể, trong đó Chúa Kitô trao ban mình và mẫu người làm lương thực dưới hình bánh và rượu, cũng như làm chứng lòng người yêu thương nhân loại cho đến cùng. Người sẽ dâng hiến mình làm lễ hy sinh để cứu chuộc nhân loại. Trong các mầu nhiệm này, trừ phép lạ Cana, Đức Maria chỉ hiện diện một cách kín đáo. Các sách tin mừng chỉ nhắc hết sức vắn tắt một đôi lần hiện diện của Đức Mẹ trong cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu, và không nói gì về sự hiện diện của Đức Mẹ trong bữa tiệc ly hay khi thiết lập bí tích thánh thể. Tuy nhiên, việc Mẹ hoàn thành trong tiệc cưới Cana, cách nào đó cũng đồng hành với Chúa Kitô trong suốt sứ vụ của Người. Mặc khải do Chúa Cha ban trực tiếp tại phép rửa ở sông Giô-đan và được Gioan Tẩy Giả làm vang vọng ở trên môi miệng của Đức Maria tại tiệc cưới Cana, và trở thành lời khuyên quan trọng mà Đức Mẹ gửi đến giáo hội ở mọi thời đại. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 2 câu 5. Lời khuyên này giúp ta hiểu những lời nói và phép lạ Chúa Kitô làm trong đời sống công khai của Người, làm thành nền tảng quy hướng về Đức Maria của năm sự sáng. Trích số 21 của tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002. Giờ đây, mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong phần phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật.
Trái đất đã lửa sưởi ấm lòng kẻ cơ hàn lành ra muôn an ôi vui mừng pha tan niềm lo lắng là nguồn suối nước trong tươi mát đời khô heo ôi lạy Chúa thánh thần là cha kẻ nghèo đói xin đến cùng chúng con đang khát vọng ngày đêm được no đầy ân phúc lạy Chúa xin mau đến hằng gắn mọi vết thương chữa lành hết tật nguyền để tất cả chúng con được đổi mới trong người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống đã diễn ra trong ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái. Lễ ngũ tuần của người Do Thái thoạt tiên chỉ là một lễ nông nghiệp. 50 ngày sau khi cắt bó lúa đầu mùa, người nông dân làm lễ này như để rửa công thợ, tức là như để hân hoan mừng mùa gặt tốt tươi. Sau đó, người ta đáp mặt cho ngày hội nông dân này một ý nghĩa tôn giáo. Hôm đó, người ta đem bó lúa đầu tiên về dâng trên bàn thờ. Còn hôm nay, 50 ngày sau mùa gặt, người ta mang bánh, chiên, bò, dê để dâng lễ và biểu lộ lòng biết ơn sâu xa của con người lao động đối với các ơn mưa móc bởi trời. Như vậy, ngày lễ 50, tức là ngũ tuần, hoàn thành ngày lễ đầu mùa gặt hái, do đó được cử hành long trọng hơn. Dần dần, những ngày lễ nông nghiệp này được tôn giáo hóa thêm. Người ta đưa những buổi lễ đó vào bình diện giao ước và dùng để gợi lại những biến cố trong lịch sử dân Chúa. Lễ dâng bó lúa đầu mùa được đồng hóa với lễ vượt qua, kỷ niệm lần đầu tiên dân Chúa được tế lễ sau khi vượt thoát ách nô lệ. Ngày nông dân bước xuống ruộng gặt bó lúa đầu tiên khiến họ nhớ lại ngày được đặt chân vào đất chảy sữa và mật ong. Và 50 ngày sau, khi liên hoan chung quanh các vựa thóc, làm sao họ không nghĩ tới ngày hội lớn dưới chân núi Sinai? Thành ra, ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái cũng là dịp để kỷ niệm ngày ký kết giao ước Sinai. Chính trong ý nghĩa đó của ngày lễ ngũ tuần mà Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên các tông đồ. Chúng ta hãy cùng nghe lại biến cố này trong sách Công vụ Tông đồ, đoạn 2, từ câu 1 đến câu 11. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lửa như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hầu hết mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy cư ngụ tại Jerusalem có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí vỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng, nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilea sao? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Parthi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya, cận Cyrene, và người Roma cư ngụ ở đây, là Do Thái và Tông giáo, là người Creta và Ả Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng nói của chúng tôi, mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng, thế này nghĩa là gì? Nhưng lại có người khác nhào báng rằng, họ đầy rượu rồi.
Xin ban cho chúng con
Cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ là một biến cố lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái cách đây 2.000 năm, và vào một không gian nhất định là phòng hội của các tông đồ. Nhưng ơn Thánh Thần lại được tiếp tục tuôn đổ xuống trên giáo hội. Chính vì thế mà trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, trong bài diễn văn chào đón Đức Thượng Phụ Karikin Đệ Nhị, Thượng Phụ Tối Cao của những người chính thống Armenia, Đức Thánh Cha Benedicto đã khẳng định rằng biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống đang tiếp tục diễn ra trong giáo hội, và ơn Thánh Thần thiết yếu là ơn hiệp nhất. Có nhiều ngôn ngữ nhưng chỉ có một Thánh Thần, có nhiều ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần, có nhiều chức vụ nhưng cũng chỉ có một Chúa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời giảng giải của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 12, từ câu 3 đến câu 7 và từ câu 12 đến câu 13. Anh em thân mến, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc nhưng chỉ có một Thiên Chúa là đứng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người tùy theo lợi ích, cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Bài tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày lễ hiện xuống hôm nay. Chúa Giêsu phục sinh được Thánh Gioan mô tả như là một con người mới đầy quyền năng. Với cử chỉ thổi hơi trên các môn đệ, Chúa Giêsu lặp lại hành động sáng tạo của Thiên Chúa được mô tả trong sách Sáng Thế Ký. Ngài thổi hơi để làm cho nhân loại được thanh tẩy và đổi mới. Ngài ban hơi thở thần linh để tái tạo một nhân loại mới. Khi thông ban cho các môn đệ quyền được tha tội, Chúa Giêsu không chỉ thiết lập bí tích giải tội, Ngài còn chia sẻ cho các ông quyền thống trị của Ngài trên sự giữ và tội lỗi. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 20, từ câu 19 đến câu 23. Chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn Ngài. Bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, Chúa Giêsu thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại. Quý vị, các bạn thân mến, trận cuồng phong Nargis thổi qua Myanmar, cướp đi mạng sống của hàng trăm ngàn người, không khỏi gợi nhớ lại sóng thần tsunami tại các nước vùng Đông Nam Á châu cách đây vài năm. Quả thực, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những sức mạnh vô hình mà chúng ta thường không ý thức được. Ngày nay, với các phương tiện kỹ thuật ngày càng tinh vi, con người có thể hiểu được phần nào nguồn gốc của những sức mạnh vô hình ấy. Thời xa xưa, gió là nguồn năng lực duy nhất mà con người có thể quan sát được. Trong Kinh Thánh chẳng hạn, gió được cảm nghiệm như một cơn gió nhẹ, có khi như một cơn giông, có lúc như một trận cường phong. Một số bản văn trong Cựu Ước mô tả gió như hơi thở của Thiên Chúa. Đó là hơi thở ban sự sống. Chúng ta đọc được điều đó trong bài tường thuật về việc Chúa tạo dựng Adam trong sách Sáng Thế Ký. Đây cũng chính là hiện tượng mà các thánh tông đồ đã cảm nghiệm được trong ngày lễ ngũ tuần cách đây 2000 năm. Gió hay hơi thở của Thiên Chúa đã tràn vào phòng hội của các ngài như một trận cuồng phong. Thánh Luca mô tả sự xuất hiện của gió như là những lưỡi lửa được phân tán và đậu trên đầu mỗi người. Lửa được gió thổi đến và phân tán thành lưỡi đậu trên đầu mỗi người, chỉ cái khả năng có thể nói được tiếng lạ nhờ hơi thở của Thánh Thần. Cảnh tượng diễn ra trong ngày lễ ngũ tuần giúp chúng ta hiểu được cử chỉ của Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu loan báo rằng, cũng như Chúa Cha đã sai Ngài, Ngài cũng sai các tông đồ. Nói rồi, Ngài thổi hơi trên các ông. Chúa Giêsu đã lặp lại cử chỉ tạo dựng của Thiên Chúa khi thổi hơi vào con người Adam và mang lại sức sống cho Adam. Lặp lại cử chỉ ấy, Chúa Giêsu muốn chứng tỏ rằng Ngài là đứng tái tạo con người thành con cái Thiên Chúa. Thánh thần mà Chúa Giêsu thổi trên các tông đồ cũng là thánh thần ban ơn tha tội. Tội lỗi trong ngôn ngữ của Tân Ước được hiểu như là một sức mạnh của sự dữ. Như vậy, Chúa Giêsu ban cho các tông đồ sức mạnh để chống lại sức mạnh của sự dữ. Một trong những hình ảnh có thể giúp chúng ta hiểu được sức mạnh tái sinh của Chúa Thánh Thần là việc hô hấp nhân tạo. Trong động tác này, người cấp cứu kề miệng mình vào miệng của nạn nhân để thổi mạnh không khí vào trong buồng phổi của người đó. Kết quả thường mang lại một niềm vui lớn lao. Người chết đuối tưởng như đã chết, bỗng thở lại và bừng tỉnh. Đây cũng chính là điều đã diễn ra trong ngày lễ ngũ tuần cách đây 2000 năm. Trong một thế giới đang ngủ vùi trong sự chết, một hơi thở của sự sống mới tràn vào và đánh thức dậy. Những ai đang sống bằng hơi thở thần linh của Chúa cũng có sứ mệnh chia sẻ chính sự sống thần linh của Chúa cho tất cả những ai họ gặp gỡ. Đây quả là một sứ mệnh cao đẹp và là sứ mệnh độc nhất vô nhị của người môn đệ Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với lời nguyện mở đầu trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lạy Chúa là Cha toàn năng, xin cho Thánh Thần mà Chúa đã sai phái đến cho giáo hội để khởi đầu công cuộc rao giảng tin mừng tiếp tục hoạt động trong thế giới xuyên qua tâm hồn của mọi tín hữu.
Sai tôi đi, người sai tôi đi, đi giao giảng tin mừng cho những người nghèo khó. Sai tôi đi, người sai tôi đi. Sai tôi đi, rộng đôi tay chứa mọi tật nguyền. Người trao cho tôi gieo rắc hồng ân Thiên Chúa. Người đã dùng ánh lửa thanh hoa miệng lưỡi tôi vẹn toàn. Người sai tôi đi, đem tin mừng vào nơi tôi khi
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 phút đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.